Có một lần, người trong thành phố gặp được pháp sư, họ rất ngưỡng mộ vị pháp sư này. Dưới luật đạo hạnh của pháp sư này, họ rất khâm phục ông. Ở trong khu nội thành nơi náo nhiệt, xây một giảng đường mời pháp sư xuống núi để hoằng pháp. Sau khi pháp sư xuống núi, không được bao lâu, đời sống phồn hoa nơi thành thị ngày đều bị tiêm nhiễm tất cả. Tham sân si mạng đều hiện ra. Đạo tâm cũng không còn. Định cũng mất sạch rồi. Vô cùng đáng tiếc. Vị pháp sư này liền đến thỉnh giáo với Đại sư Liên Trì. Đó là vị nào vậy? Đại sư Liên Trì nói, chính là ông anh. Chính là nói ông ấy. Nói rõ, bạn tu hành ở trong núi sâu, chưa trải qua sự tôi luyện ở trong hồng trần này, thì không tính đến. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người tu hành ở trong núi có thành tựu, vừa xuống núi là tiêu liền, toàn bộ đều hủy sạch. Chúng ta thường nói, không vượt qua được khảo nghiệm. Cho nên Phật nói hoa sen, không phải nói hoa sen nở ở trong nước. Cái đó có gì hiếm lạ đâu. Hoa sen mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói là hoa sen nở ở trong lửa. Đây mới là hiếm lạ, mới trân quý. Lửa là tiêu biểu cho năm dục sáu trần. Ở trong năm dục sáu trần mà thanh tịnh vô nhiễm, vậy là thành công. Cho nên, vô trụ sanh tâm, đây là Phật Pháp cao cấp ở trong Phật Pháp. Người bình thường chúng ta có thể học vô trụ, không nên học sinh tâm. Chúng ta vẫn phải chia nó ra thành giai đoạn. Sau khi thực sự được vô trụ, thì đãi sự luyện tâm tiếp. Chưa đến được cảnh giới vô trụ, thì việc này làm không nổi. Vừa làm là có vấn đề ngay. Việc này ở đây thuận tiện, khuyến khích đồng tu. Ở trong quán vô trụ Bồ Tát, hàm chứa nghĩa sâu. Vô trụ sinh tâm, sinh tâm vô trụ. Chúng ta đảo ngược lại chữ này để đọc, thì ý nghĩa mới đọc ra được. Vô trụ sinh tâm, sinh tâm vô trụ. Ý nghĩa liền xuất hiện. Đây là chân thật, có trí tuệ, đích thực, có định lực, vượt qua được khảo nghiệm. Khi chưa vượt qua được khảo nghiệm, chúng ta phải tránh. Không nên để cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu chúng ta. Nếu như thật sự có định lực, thật sự có công phu, thì có thể không cần tránh né. Vì sao vậy? Chúng ta có thể chuyển cảnh giới. Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta sẽ không bị nó chuyển. Chúng ta có thể chuyển cảnh giới. Vậy thì được. Tự mình không thể chuyển cảnh giới thì quyết định phải tránh. Người mới học, Phật đã xây dựng cho chúng ta rất nhiều quy củ, nhất định phải tuân thủ. Tại sao vậy? Vô tri. Cũng như ở trường dạy học vậy. Bạn thấy đấy, quy củ ở tiểu học là rất nhiều. Thầy giáo đôn đốc rất nghiêm khắc. Lên trung học thì hơi nới một chút, lên đại học thì càng mở rộng hơn, đến nghiên cứu thì không có ai quản lý bạn. Tại sao vậy? Bạn đã trưởng thành, có trí tuệ, bản thân bạn có thể tự chăm sóc chính mình, không cần người khác quản lý. Càng là Phật Pháp cao cấp thì càng rộng mở. Phật Pháp cấp càng thấp thì càng bảo thủ. Tiểu thừa thì giống tiểu học, quy củ quản lý rất nghiêm khắc, một tí sai lầm cũng không được phạm. Phật Pháp đại thừa thì đã mở rộng rất nhiều. Bạn có định, có huệ. Không cần người ta quản lý bạn như thế nữa. Pháp thế gian như vậy, thì Phật Pháp cũng như vậy. Ở trong nhất chân Pháp giới, dứt khoát không có ai quản lý bạn, quyết định không có ai can thiệp đến bạn. người ta mọi việc đều như pháp. Như Phu Tử đã nói, thất thập tùng tâm sở dục nhi bất du cũ. Đây là Khổng Phu Tử tự mình nói ra cảnh giới của Ngài. Sau 70 tuổi thì tùy theo tâm ý của mình. Mọi cử chỉ đều hợp với phép tắc, hợp với lễ độ. Vậy là cao minh. Cho nên, Pháp Thân Đại Sĩ chính là tùng tâm sở dục, hoặc là chúng ta nói tùy tâm sở dục. Nhưng họ đều không trái với pháp tánh, hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Đây mới gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Hai câu này chính là trong Kinh Hoa Nghiêm mà Đại sư Thanh Lương đã nói, cảnh giới sự sự vô ngại, không chướng ngại. Kinh này không hề khác với Kinh Hoa Nghiêm. Nghĩa kinh của Hoa Nghiêm đều ở trong kinh này. Lại xem tiếp vị phía sau, Thần Thông Hoa Bồ Tát. Chân thật chứng được vô trụ sinh tâm. Thực sự chứng đắc vô trụ, quán vô trụ rồi. Thần Thông Hoa, thực tế mà nói, chính là sinh tâm. Nhất định phải sinh tâm. Đã vô trụ, thì phải phát tâm phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh có làm trở ngại cảnh giới thanh tịnh, tịch diệt của chính mình không? Không trở ngại. Tuy là một ngày từ sáng đến tối cùng chung sống với chúng sanh, sinh hoạt chung với nhau, nói chuyện đời, chuyện đạo, biểu diễn mọi thứ, nhưng cuộc sống mà chính họ trải qua vẫn cứ thanh tịnh tịch diệt, không có mảy may thay đổi. Cũng chính là tự thọ dụng là thanh tịnh vậy. Họ thọ dụng là không ngừng đang chuyển động. Danh hiệu của hai vị Bồ Tát này hợp lại chính là hình tượng mà nhà Phật chúng ta thường hay dùng là mắt, pháp luân. Pháp luân thường chuyển. Thần Thông Hoa là luân, ở nơi đó chuyển động không ngừng. Vũ trụ là tâm của luân, vĩnh viễn bất động. Tâm vòng tròn bất động, còn vòng tròn thì luôn động. Bạn thấy ý nghĩa này rất viên mãn. Chư Phật Bồ Tát như vậy, chúng ta ngày nay muốn học cũng chính là học như vậy. Làm thế nào khiến cho thân chúng ta, thân khẩu của chúng ta ở trong thế gian này giúp ích tất cả chúng sanh, giúp sức tất cả chúng sanh, mà tâm chúng ta như như bất động. Trong Kinh Bát Nhã nói, tam luân thể không. Không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng. Đây là trong Kinh Kim Cang nói. Không dính tướng ta, không dính tướng người, không dính vào tất cả các tướng của sự nghiệp mà mình đã làm. Đây gọi là không chúng sanh tướng. Đó chính là làm đến được vô trụ. Sự việc không làm ít, mỗi ngày đều làm, vẫn làm không hề ngừng nghỉ. Đó chính là sinh tâm, chính là Thần Thông Hoa biểu hiện ở chỗ này. Đoạn kinh văn phía sau này của chúng ta, du bộ thập phương, hành quyền phương tiện, là ở trang này chúng ta đếm ngược lại hàng thứ hai. Hai câu kinh văn này có thể dùng để giải thích ý nghĩa những việc đã làm của Thần Thông Hoa Bồ Tát. thần thông hai chữ này. Ngày nay, xã hội đại chúng rất nhiều người hiểu lầm, cho rằng những sự việc thật kỳ quái thì gọi là thần thông. Giải thích vậy là sai rồi. Thông là thông đạt, đi là trí tuệ. Tất cả sự việc thế xuất thế gian, không có gì mà không hiểu rõ, không có gì mà chẳng biết, đi gọi là thông. Thần là tỷ dụ. Tỷ dụ năng lực này của bạn vượt hẳn người bình thường, thần kỳ, khôn lường. Người khác không thông đạt, còn bạn đều có thể thông đạt. Cho nên gọi đó là thần thông. Hai chữ thần thông này là phải giải thích như vậy. Hoa là tỷ dụ. Tỷ dụ gì vậy? Tỷ dụ tu nhân. Bạn thấy, thực vật trước nở hoa sau kết quả. Hoa nở được tốt, nhân tốt, thì tương lai sẽ kết quả tốt. Cho nên trong kinh, Phật thường hay dùng hoa để đại biểu cho lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát phải tu lục độ vạn hạnh, ứng hóa, chứng Phật quả đại niết bàn. Du bộ thập phương, hành quyền phương tiện, đó chính là vô điều kiện. Không phân biệt, không chấp trước, phổ độ tất cả chúng sanh. Bồ Tát ở chỗ này, tùy loại hóa thân. Như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, nên dùng thân gì để độ được, thì Ngài liền hiện thân đó. Cần phải nói pháp gì cho chúng sanh, thì Ngài liền nói pháp ấy. Không có pháp nhất định có thể nói, cũng không có thân phận nhất định có thể dựa vào. Không có. Tùy loại hiện thân. Tùy theo ý niệm của chúng sanh mà thuyết pháp. Đây gọi là thần thông hoa. Chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh mà diễn nói đủ thứ. Nhưng mục tiêu, phương hướng chỉ có một. Giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Nhà Phật chúng ta thường nói, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là tổng phương hướng, tổng mục tiêu. Chúng ta chịu phát tâm. Sau khi được tâm thanh tịnh, là chịu giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ tất cả chúng sanh, chủ yếu nhất là phải làm tấm gương tốt cho người ta xem. Vì người diễn thuyết, diễn là biểu diễn. Biểu diễn không phải đi hát tuồng. Biểu diễn chính là ngay trong đời sống thường ngày. Chúng ta trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, đều dựa vào trong kinh mà làm. Phải đem bộ kinh này, đạo lý trong đó, phương pháp trong đó, cảnh giới trong đó, biểu diễn ra trong đời sống thường ngày của chúng ta, diễn bày ra. Hay nói cách khác, đời sống của chúng ta chính là kinh vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ chính là đời sống của chúng ta. Chúng ta hợp lại với kinh vô lượng thọ thành một. Đây gọi là diễn. Diễn không một chút tạo tác, không một tí dấu vết. Hay nói cách khác, bạn trải qua đời sống chính là đời sống của Phật vô lượng thọ. Trải qua đời sống của Phật vô lượng thọ, bạn muốn hỏi bạn có thành Phật không? Đương nhiên thành Phật rồi. Thế còn có gì để nói hay không? Từng câu, từng chữ trong kinh đều tương ưng với khởi tâm động niệm trong đời sống thường ngày của chính mình. Bạn mới chân thật khế nhập vào biển nguyện Di Đà. Đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với Phật A-di-đà. Bạn không giảng sanh thì ai giảng sanh đây? Tự nhiên có thể vỗ ngực, tôi chắc chắn giảng sanh, thượng thượng phẩm giảng sanh. Người người đều làm được. Mọi người phải nỗ lực, phải thật sự chịu làm. Không nên bỏ lỡ cơ duyên trước mắt quá tốt của đời này. Thế thật là đáng tiếc. Phía sau Quan Anh Bồ Tát, đây là quang minh ánh phát. Phía sau Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán Phật A Di Đà là Quang Trung Chi Dương. Trong lúc giảng giải, tôi cũng thường hay khích lệ đồng tu. Chúng ta học Phật, biển hiệu rất quan trọng. Cái gì là biển hiệu vậy? Cái tướng này chính là biển hiệu. Chúng ta nói Phật Pháp tốt, tốt thế nào? Mặt mày gì mà tối thui? Thế người ta vừa thấy học Phật sẽ ra dáng vẻ như vậy, thì làm sao người ta có thể tin được chứ? Học Phật rồi, biển hiệu của chúng ta tốt, toàn thân phóng quang, tinh thần sung mãn. Người ta vừa thấy học Phật tốt thật, vậy mới được. Do đó, không tiếp xúc chúng sanh thì hình tượng chẳng quan trọng. Tiếp xúc với quần chúng rộng lớn thì hình tượng là quan trọng hơn hết. Người ta vừa tiếp xúc hình tượng này của bạn, điều trước tiên là có thiện cảm với bạn. Bạn thấy người thế gian, nếu như nói là hình tượng tốt, ở trong kinh Phật chúng ta dạy chúng ta, đối nhân xử thế tiếp vật phải hòa nhan ái ngữ. Ấn tượng tốt thì làm việc gì cũng đều rất thuận lợi. Người giúp đỡ rất nhiều. Thông thường nói quý nhân của bạn rất nhiều. Quý nhân ở đâu đến vậy? Hình tượng tốt, bạn liền sẽ cảm thấy được rất nhiều quý nhân giúp đỡ bạn. Hình tượng không tốt, người ta vừa thấy liền ngoảnh mặt đi lơ. Hình tượng này là xuất phát ra từ trong sự tu trì đích thực, không phải giả dờ. Không phải nói tôi phải lên bục giảng kinh nên cần phải trang điểm một chút. Đó là hình tượng giả, không phải thật. Hiện nay tại Đài Loan có một kênh truyền hình mời tôi đến giảng để ghi hình. Khi ghi hình nói, Pháp Sư phải dùng chút phấn trang điểm một tí. Không làm, tôi không làm việc này. Họ nói, rất nhiều Pháp Sư lên bục giảng đều phải trang điểm. Họ trang điểm mặt họ, tôi không trang điểm. Nếu bạn bảo tôi trang điểm, thì tôi thà không đến giảng. Ngày nay chúng ta biết rằng trong màn ảnh TV đều đeo mặt nạ cả, không phải đồ thật. Sau khi lấy đi mặt nạ đó của họ thì xấu lắm. Chúng ta phải phát ra từ trong nội tâm rất tự nhiên. Đây là đồ thật, chính chúng ta được hưởng thụ chân thật. Chúng ta cũng dứt khoát không lừa dối chúng sanh. Lừa dối chúng sanh là chúng ta có tội. Nếu chúng ta trang điểm lên màn ảnh, chúng ta có tội. Tại sao vậy? Lừa dối chúng sanh, việc này không nên làm. Cho nên Quang Anh Bồ Tát ở chỗ này biểu thị ý nghĩa rất sâu. Hình tượng cá nhân của chúng ta phải tốt, hình tượng đoàn thể của chúng ta cũng phải tốt. Đoàn thể là tăng đoàn. Tăng đoàn, bốn chúng đệ tử đều là tăng đoàn. Ngày nay mọi người vừa nghe nói đến tăng đoàn đều nghĩ đến người xuất gia, không hề nghĩ đến người tại gia. Tăng trong tiếng Phạn là tăng già. Nghĩa gốc của tăng già, chúng ta nhất định phải hiểu. Nghĩa gốc của nó là hòa hợp chúng. Chúng là nghĩa gì vậy? Dùng cách nói hiện đại mà nói, chính là đoàn thể, hội quần chúng. Trong xã hội, hội quần chúng rất nhiều. Hội quần chúng này có thể tuân thủ lời giáo huấn của Phật, tu sáu giới điều, giới điều sáu phép hòa, thì đoàn thể này gọi là hòa hợp chúng, thì gọi là tăng già, chính là tăng đoàn. Cho nên tăng đoàn không nhất định là người xuất gia. Trong kinh Phật nói, bốn người trở lên, người tại gia cũng được. Bốn người tại gia, như các bạn ở nhà có gia đình, bạn có con cái hoặc là cha mẹ, nhà bạn có bốn người, bốn người có thể tu sáu phép hòa kính, thì gia đình này của bạn chính là tăng đoàn. Bạn buôn bán mở tiệm, ở tiệm ông chủ và nhân viên có bốn người trở lên, tất cả đều tuân thủ lời giáo huấn của Phật, tu sáu phép hòa kính, thì tiệm này của bạn chính là tăng đoàn. Ở trong đã là hòa hợp chúng, thì nhà của bạn chính là đạo tràng. Cái tiệm này của bạn cũng là đạo tràng. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Cho nên, hòa hợp chúng này hoàn toàn không chỉ dành riêng cho người xuất gia. Tuy không dành riêng cho người xuất gia, nhưng người xuất gia phải cùng tất cả đoàn thể khác, thậm chí tất cả hội quần chúng hòa hợp, phải làm mẫu mực, phải làm tấm gương tốt, để những hội quần chúng khác đều có thể bắt chước làm theo, học tập theo chúng ta. Thế là bạn thành công. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu rõ, phải ghi nhớ. Ở trong nhà Phật, những hình tượng này chúng ta phải thực sự xem trọng. Vì ngày nay hầu như cả thế giới, chúng ta đến bất kỳ một nơi nào, gặp được đại chúng xã hội, khi nhắc đến đều nảy sinh sự hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng đối với Phật giáo chúng ta. Việc này rất tai hại. Sự hiểu lầm như vậy đã dẫn đến sự coi thường. Họ xem chúng ta là tôn giáo. Hơn nữa, ở trong tất cả tôn giáo, họ xem chúng ta rất thấp. Chúng ta là đa thần giáo, thần gì cũng lạy. Phím thần giáo, tôn giáo cấp thấp, tôn giáo cấp cao chỉ có một thần. Thần minh vô thượng chỉ có một. Tôn giáo cấp thấp không biết, cái gì cũng lạy. Xem chúng ta là tôn giáo cấp thấp, bạn thấy có oan uổng hay không? Ai đã tạo nên hiện tượng xã hội này? Ta tạo nên, không nên trách người ta. Ta chưa làm hết trách nhiệm của một người đệ tử Phật. Ta chưa thể giải thích rõ ràng, diễn thuyết sáng tỏ với mọi người về chân tướng của Phật Pháp, cho nên dẫn đến sự hiểu lầm của mọi người như vậy. Tội lỗi ở chính mình, không ở người khác. Ta cần phải nên sám hối, phải rửa sạch tội lỗi của mình. Ta phải nghiêm chỉnh nỗ lực tu hành. Ta phải cố gắng đem chân tướng sự thật của Phật Pháp nói rõ ràng, nói minh bạch với tất cả đại chúng. Hơn nữa, chúng ta phải làm tấm gương tốt để cho người ta nhìn thấy. Đây chính là biển hiệu của chúng ta. Đây chính là điều mà Quan Âm Bồ Tát muốn đại biểu. Đạo tràng chúng ta là chuẩn mực của hội quần chúng toàn thế giới. Hội quần chúng nhỏ nhất là gia đình. Hội quần chúng lớn nhất là quốc gia. Quốc gia cũng là hội quần chúng. Nó có tổ chức. Chúng ta ở trong tất cả hội quần chúng tạo nên tác dụng mô phạm. Trong hội quần chúng này không có danh vọng lợi dưỡng, không có nhân ngã thị phi, không có lợi hại được mất. Hội quần chúng thanh tịnh. Thân tâm chúng ta thanh tịnh, không nhiễm một trần. Ý nghĩ, việc làm đều là lợi ích xã hội quảng đại quần chúng. Chẳng phải chúng ta hàng ngày chỉ nói suông là không được. Bạn phải thực sự làm được. Phải nỗ lực thực hành. Khiến chư Phật Như Lai, một khối này đích thực là biển hiệu chữ vàng chiếu sáng khắp nơi, thì chúng ta sẽ không hổ thẹn là đệ tử Phật. Đúng luân tận phân, chúng ta đích thực làm được rồi. Cho nên hôm nay đạo tràng Tịnh Tông Học Hội của cư sĩ Lâm làm được rất tốt. Các đạo tràng khác chúng tôi cũng đã thăm qua. Hai đạo tràng này chúng ta tương đối quen thuộc. Mỗi ngày có người niệm Phật. Mỗi một ngày đều có người ở đó giảng kinh. Đạo tràng này mỗi ngày giảng kinh, nếu như 3 năm không gián đoạn, thì sẽ có tác dụng ảnh hưởng nhất định đối với xã hội.